Đệ tử xưng nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xưng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc xin gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm được an lạc và nhất là được tấn hóa trong Phật pháp, thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn, ngõ hầu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Xin thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ 24 được ghi nhận ở trong phẩm chuyên niệm, tức là Appamada Quát Gác. Thì duyên sự của câu kệ ngôn này thì chúng tôi tóm lược như sau, là có một thanh niên khi còn trẻ nhỏ thì gia đình bị một cái tai biến, tức là cái vùng đó bị bệnh dịch. Cha mẹ của chàng thanh niên này là một đại trưởng giả trong thành Vương Xá. Sau khi dồn một số tài sản lớn xong mới bảo người con của mình là hãy lánh xa cái nơi dùng bệnh dịch này đi để bảo toàn mạng sống. Và chàng công tử đó đã dâng theo lời cha mẹ đi vào trong rừng núi trú ẩn 12 năm. Và sau khi mà bệnh dịch hết rồi mới trở về, thì đi tìm lại những cái chỗ mà cha mẹ chôn kho tàng vẫn còn nguyên. Thì chàng thanh niên này có cái tên gọi là Cung Phá Khô Xá. Cung Phá là cái như là một cái bình nước. Khô Xá là cái âm thanh. Bởi vì âm thanh của cái chàng thanh niên này nó trong trẻo giống như cái dòng nước nó chảy. Thì Cung Phá Khô Xá nè, nhìn thấy kho tàng mình còn đầy đủ, nhưng hiện nay những người trong cái vùng đó đã bị chết hết do cái bệnh dịch. Thì chàng thanh niên này mới suy ngẫm rằng giờ hiện nay không ai biết ta là ai hết, mà với một cái tài sản lớn 400 triệu tiền vàng, nếu mà ta lấy ra là xài đó, thì có những cái kẻ xấu họ sẽ vu khống là ta là cái người trộm đạo. Thì điều này rất là xảy ra, rất là nguy hiểm. Cho nên chàng mới giả dạng như một cái người nghèo khổ, tức là làm công việc bình thường để sống. Và cái gia tài đó thì không sử dụng tới. Thì một hôm chàng đi ngang qua một cái đền vua, thì nghe tiếng nói của chàng thanh niên Cung Phá Khô Xá này. Thì vua Bình Sa là một cái người rất giỏi về tướng pháp, nhất là nhận định cái giai cấp người đó qua cái âm thanh. Nên vua Bình Sa, tức là Bimbisara, nó mới nói rằng đây là tiếng nói của người có đại tài sản. Nhưng mà một cái nàng cứ phi, anh nàng Dương Phi của vua mới cho người dò xét lại, thấy chàng này chỉ là một cái người làm công bình thường. Nhưng mà lần thứ hai thì nghe cái tiếng nói của người này, Đức vua lại nói đây là tiếng nói của người có đại tài sản. Thì nàng Dương Phi đó cũng nghĩ là người ta đã thông báo cho Đức vua biết là người này chỉ là một người làm công bình thường, nghèo khổ. Nhưng mà vua vẫn bỏ qua ra. Vậy là phải có nguyên nhân gì. Và nàng Dương Phi đó xin vua 1.000 đồng tiền vàng để mang một cái vị có đại tài sản đó về cho Dương quốc. Và Đức vua Bình Sa đã ban cho cái nàng Dương Phi đó 1.000 đồng vàng. Nàng mang cái người con gái của mình, qua những cái mưu kế của nàng thì Cung Phá Khô Xá trở thành là con rể của người Dương Phi này. Rồi những cái mưu kế của nàng là thông tin cho vua Bình Sa, tạo ra những cái cuộc lễ và đòi hỏi chàng rể phải vay mượn tiền để vua chơi lễ hội không bị vua phạt tội. Rồi buộc lòng cung phá phải đi tới kho tàng mình lấy những cái đồng tiền vàng. Mà xin thưa vậy là thời xưa đó, những cái gia tộc trưởng giả thường thường họ là lấy vàng họ đúc ra thành những đồng tiền. Rồi ở trên những đồng tiền nó có những cái huy hiệu của cái gia tộc họ. Để chứng tỏ rằng nó thuộc về tiền này, nó tài sản của cái gia tộc đó. Đại khái là như bây giờ chúng ta có cái logo vậy. Thì sau khi có được một số tiền rồi nó thì nàng Dung Phi dẫn cô công chúa về đưa trình lên vua Bình Sa và vua Bình Sa triệu chàng này về tới. Và sau khi chàng thành tỏ thật cái hoàn cảnh mình thì vô Bình Sa cho người mang cái kho tàng về đổ giữa sân chầu. Sau đó cái kho tàng đó có giá trị là 400 triệu tiền vàng và chàng được phong làm đại trưởng giả, và vua Bình Sa là ban thêm một cái chức nữa, biết người này có cái đại phước cho nên ban cho chàng một cái quan chức, tức là cái người giữ kho của hoàng gia, tức là giữ kho tàng của hoàng gia. Rồi vua Bình Sa mới đem câu chuyện này lên trình bày trước Thế Tôn, mới khen ngợi rằng cái người có cái tài sản rất là lớn nhưng mà khéo léo sống để ngăn ngừa những cái tai hại. Nhân đó Thế Tôn ngài thuyết giảng câu con này. Nguyên văn Pali thì chúng ta sẽ có như sau: là Uttha Nakvato Satimato Suchikammassa Nisammakadino Sanyatassa Dhammachivino Appamattassa Yasofi Vatthati. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật tiếng lành tăng trưởng, ngày tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sau khi chúng ta hiểu được cái duyên khởi thì bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về những cái từ, những cái từ ngữ. Xin thưa, cái câu đầu tiên là chúng ta có là Uthanat Watto Sati Mato. Thì Uthanat Watto nó là một cái tính từ, nhưng mà nó từ chữ quá tôn, chữ tử quanh tú có nghĩa là có, cho nên là Uthanna quá tôn có nghĩa là có sự nỗ lực hay là có sự tinh tấn. Sati mato cũng từ chữ sati cộng cho manh tú cũng là một cái trạng từ có nghĩa là chỉ là, có nghĩa là có, tức là chỉ một cái sở hữu cách có. Mà sati có nghĩa là niệm hay là cái ghi nhớ hay là ghi nhận. Như vậy thì câu này là Uthanat Watto Satimato, có nghĩa là có tinh tấn, có ghi nhận. Câu thứ hai là Suchi Kammassa. Suchi là một cái tốt đẹp, Kammassa có nghĩa cái hành động, nó không phải là cái nghiệp nhẹ nữa mà cái hành động. Mà hành động này nó là trong sạch. Nisamakarino. Nisama nó cộng cho kari. Nisama có nghĩa là thận trọng hay là cân nhắc, kari là hành động. Cái hành động được thận trọng hay là hành động có cân nhắc. Như vậy câu thứ nhất là chúng ta thấy rằng là có tinh tấn, có ghi nhận. Câu thứ hai là Suchi Kammassa Nisamakarino, nghĩa là hành động trong sạch và có cân nhắc. Hay là có cân nhắc. Câu thứ ba chúng ta có là Sanyatassa Dhammachivino. Sanyatassa nó từ cái tiếp là ngữ là sanh, có nghĩa là trọn vẹn đầy đủ. Nó cộng cho cái ngữ căn là kara, tức là hành động hay là làm. Như vậy là sannyatassa hay là sannyatassa có nghĩa là cái hoàn hành động, một cái việc làm đó, hoàn toàn, cái việc làm nó hoàn toàn. À, tham má chi vi nô, tham má là pháp, chi vi nô là sự sống, sự sống. Tham má chi vi nô là sống đúng pháp. Vì cái câu này chính là sanh nhát tách xác tham má chi vi nô, có nghĩa là hành động hoàn toàn sống theo pháp, hay là những việc làm hoàn toàn sống theo pháp, đúng theo pháp. Và cái câu thứ tư lập abba matasa yaso phi watthati. Abba matasa từ chữ ná cộng cho ba mắt tá, ba mắt tá có nghĩa là cái sự khinh thường, cái sự không thận trọng, cái sự xem nhẹ. Abba matasa có nghĩa là ná là không, là không xem thường, không xem nhẹ, hay là có sự thận trọng. Yasofi Vatthati, Yasofi từ Yasa là cái danh tiếng, danh tiếng. Mà Yaso ở đây là chia ra chủ cách của cái người đó, danh tiếng của người đó. Nó cộng với Afi, Afi có nghĩa là cao tột, sanh thí, thì nó bỏ chữ A thành cái Yasofi, Yasofi. Afi là cao tột. À, quách tách tí là một cái động từ chỉ cho sự tăng trưởng. Như vậy thì apa mát tách xác giá sô phí quách tách tí thì có thận trọng thì danh tiếng được tăng thịnh. Bây giờ chúng ta đã nắm bắt vậy, bây giờ chúng ta tìm theo cái nội dung của ý nghĩa câu Phật ngôn này. Ngay cái câu đầu tiên Đức Phật ngài chỉ ra một cái sự thành tựu, một sự tốt đẹp nhất là phải có tinh tấn và ghi nhận. Bởi vì sự tinh tấn hay cái sự nỗ lực này nó có hai cách. Một cái nỗ lực thì nó theo cái đường lối sai, đường lối không đúng, không đúng. Ví dụ giống như một cái người có thể là nỗ lực tìm cách này cách khác để lừa gạt người khác, hoặc là người có thể như kẻ trộm có thể nỗ lực để mà nó cướp đoạt tài sản của người khác. Đúng không? Thì cái sự tinh tấn này ở đây Đức Phật ngài nêu ra trước, thì cái tinh tấn này phải đi kèm với cái sự ghi nhận, tức là sati, sati. Một cái tinh tấn mà nó đi kèm với sự ghi nhận đó, đó nó thuộc về thiện. Nỗ lực ở trong những cái việc thiện, chứ không phải là nỗ lực ở trong những cái điều mà phi pháp. Nhưng mà cụ thể những cái việc thiện đó là những cái việc thiện như thế nào, cụ thể những cái việc thiện nó như thế nào, chúng ta sự ghi nhận này thì nó sẽ từng từng cấp bậc. Mà chúng ta có thể ghi nhận ở bên ngoài, có thể ghi nhận ở bên trong. Ghi nhận ở bên ngoài mà nỗ lực ghi nhận ở bên ngoài, tức là ghi nhận được cái sắc thinh hương vị xúc, hoặc là ghi nhận những cái danh từ mà những danh từ đó nó thuộc về cái thiện pháp, tức là nó có thể làm duyên để tạo ra những cái thiện pháp. Những danh từ đó thì như là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, hoặc là A La Hán, hoặc là Minh Hạnh Túc, hoặc là thiện thể thế gian giải, vân vân, tức là những hồng danh của Đức Phật. Xin thưa, những hồng danh của Phật cũng chỉ là những danh từ, những danh từ. Nhưng mà những danh từ này nó gói ghém một cái ân đức nào đó, hoặc là nó có gói ghém một cái lực nào đó, hoặc là những ghi nhận những cái danh từ mà nó có tạo điều kiện cho những cái pháp thượng nhân có thể sinh khởi lên, như là đất nước lửa gió, hoặc là xanh vàng đỏ trắng, hoặc là những cái hơi thở, tức là cái sự ghi nhận này. Hãy tinh tấn, tức là nỗ lực mình để ghi nhận được các bạn. Nhưng mà ghi nhận như vậy cũng chưa phải là đủ, chứ phải là đủ. Tại sao chưa đủ thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. những câu kệ ngọn kệ. Nhưng mà trước mắt là phải có tinh tấn. Nói một cách khác nữa, nếu mà chúng ta đưa về phần ở bên trong chúng ta, chúng ta ghi nhận được cái sắc tinh hương vị xúc, nó chỉ là một cái bình thường thôi. Nhưng mà biết được như vậy cũng đã hay rồi, chứ không thì chúng ta sẽ nắm giữ là tướng chung hay tướng riêng. À, tức là đây là sắc người nam, đây là sắc người nữ, đây là sắc của bông hồng, đây là sắc của xấu, đây là sắc tốt của bạn. Nhưng mà chỉ ghi nhận nó là sắc mà thôi, là cảnh sắc, chỉ nghĩ là cảnh sắc. Còn âm thanh này, âm thanh của người nữ, âm thanh của người nam, âm thanh của con vật, âm thanh của chư thiên, âm thanh của những vật vô tri như là suối reo, gió thổi rì rào, không ạ? Mà những ghi nhận như vậy đó thì nó sẽ trở nên là bất thiện, chứ không phải trở nên thiện. Thì cần phải ghi nhận một cách rõ ràng, nó là cái, nó chỉ là cảnh sắc mà thôi, chứ nó loại trừ đi cái tướng chung hay cái tướng riêng. Để chi? Để tạm thời làm lắng yên cái tham sân, nó sẵn sàng nó nổi dậy ở trong lòng. Nói cách khác, câu kệ ngôn thứ nhất là nỗ lực để ghi nhận đối diện cái bên ngoài, đến bên ngoài để gìn giữ lại năm cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân, không cho cái tham hay sân nó có cơ hội nó bùng dậy, nó phát dậy. Một khi mà tham sân nó có cơ hội mà nó trỗi dậy, và nếu như không có nỗ lực chống lại nó, không có nỗ lực chống lại nó mà giữ ở dưới quyền điều xử của nó đó, thì nó sẵn sàng nhận chìm những cái kẻ mà nó đang ở nắm lấy quyền lợi. Nó nhận chìm, nó dìm sâu vô trong cái vùng rất là tăm tối. Mà điển hình như chúng ta thấy là tiền kiếp của ngài Moggallana, tức là một kiền liên, chỉ vì nghe âm thanh của người vợ, người vợ nay nói một tiếng mai nói một tiếng, rồi tâm bị ái dục nó đắm nhiễm. Và khi mà người vợ nó là không thể mà sống gần với cha mẹ được, bởi vì cha mẹ là mù, người mù thì có những cái hành động mà người con dâu không thể phục vụ được, mà chỉ vì theo lời vợ mà mang cha mẹ vô rừng đánh đập để rồi cha mẹ bị chết. Chỉ một lần như vậy thôi thì đã rớt xuống cái khổ cảnh, đã xuống khổ cảnh là địa ngục nhiều trăm ngàn năm. Rồi từ đó mà sanh lên á, khi mà là ở cái cảnh giới nào, dù người hay là chư thiên, thì trước khi chết là bị đánh bể đầu hoặc tan xác. Thậm chí vào cái kiếp cuối cùng, cái nghiệp này nó cũng chụp theo kịp, và nó cho quả ngài phải bị đánh tan xác rồi ngài mới viên tịch. Đó, chỉ một lần như thôi, một lần mà chịu làm nô lệ cho cái tham dục mà gây những cái nghiệp mức cực nặng như vậy, thì không phải một kiếp, không phải là một năm, mà không phải là một đời, không phải là nhiều năm, mà nhiều trăm ngàn năm bị đau khổ. Không phải là một kiếp mà là nhiều trăm kiếp phải chịu đau khổ như ngài một kiền liên như vậy. Nhân Đức Phật dạy rằng á, hãy nỗ lực để ghi nhận. Ghi nhận chi? Đi ghi nhận để tạm thời áp chế được cái tham hay là cái sân, nó khởi lên từ bên ngoài bởi do sắc thinh hương vị xúc. Và đồng thời nỗ lực tinh tấn áp chế hay là ghi nhận được ở bên trong chúng ta. Bên trong, cái ghi nhận bên trong nó tức là nói về cái ghi nhận về cái tâm của mình như thế nào. Tâm nó thiện hay là bất thiện, nỗ lực để mà ghi nhận cho được cái tâm thiện nó đang sân khởi, hoặc là tâm bất thiện nó sân khởi, hoặc là ghi nhận, nỗ lực ghi nhận để coi cái thọ nó đang sân khởi, cái cảm nhận của mình nó đang sân khởi, nó thuộc về vui thích, nó thuộc về buồn phiền, nó thuộc về thản nhiên. Để chỉ là ghi nhận như đó cũng là chưa có đầy đủ lắm đâu, chưa đầy đủ mà nó tạm thời nó làm cho tâm mình không bám víu nó, bởi vì ghi nhận về sắc chỉ biết nó là sắc thôi. Nè, ghi nhận nó về tâm thì khi ghi nhận được biết nó là cái tâm bất thiện thì tâm bất thiện kia nó không còn, nó chỉ là tâm thiện. Ghi nhận được cái thọ vui hay là thọ khổ hay là thọ thản nhiên thì thấy rõ được, nỗ lực ghi nhận để thấy rõ được nó thể hiện sinh diệt. Đây là sinh diệt, bởi vì tâm sinh diệt rất là nhanh và thọ cũng vậy, sinh diệt rất là nhanh. Mà khi nó thấy được cái sự sinh diệt của nó thì giống như cái đang có là mất đi, cũng tựa giống như một người đang có một cái viên ngọc trên tay, mới vừa nhìn thấy viên ngọc trên tay đó thì khó cái nó biến mất, thì người đó sẽ không còn có thích thú với cái viên ngọc mà nó mất đi rồi, thì tạm thời áp chế được cái tham sân. Nhưng mà cái nội dung ở đây đó cho chúng ta thấy rằng, ngoài cái tính chất mà được phân tích một vài khía cạnh ra, thì tinh tấn để mà ghi nhận đó là Đức Thế Tôn ngài nêu lên cái tiêu đề tứ niệm xứ. Ghi nhận bên ngoài cũng được mà ghi nhận bên trong cũng được, mà phải nỗ lực kìa, mà phải có nỗ lực kìa. Ghi nhận bên ngoài như là hơi thở chẳng hạn, hoặc là đi đứng nằm ngồi, hoặc là những cái oai nghi, hoặc là những cái hài cốt. Ghi nhận bên trong thì ghi nhận về những cái tâm thọ đã đành, nhưng mà ghi nhận như cái thể trượt của mình thôi, thể trượt của chính mình chứ không phải là thể trượt của người khác. Nếu là thể trượt người khác cũng có thể được, tức là nó ghi nhận ở bên ngoài, nhưng mà có thể ghi nhận ra những thể trượt bên trong. Để chi vậy? Để diệt trừ cái ngã mạn của mình. Bởi vì nhìn thân xác mình nó cũng không có phải là tốt đẹp gì hết, nó cũng chứa đầy những cái vật ô uế. Không có tự hào gì con mắt đẹp của mình, bởi vì con mắt đẹp này nó cũng chỉ là nơi chứa những cái vật ô uế. Không tự hào cái làn da hồng xinh đẹp mình, bởi vì sao có lớp da hồng xinh đẹp mỏng manh kia, nó chỉ là một khối thịt đỏ, nhìn là thấy chán chê. Cũng không có bám víu vào những cái hình sắc bên ngoài mình đã có, đó là tạm thời lắng yên vậy. Đây là hai cái câu kệ đồ ngôn đồ Đức Phật ngài chỉ ra cái pháp môn, mặc dù nương theo sự kiện, nương theo sự kiện là cái duyên khởi của công tử Cung Phá Khô Xá. Vậy công tử Cung Phá Khô Xá đó có một tài sản, nhưng mà không phải lười nhác, không phải lười nhác để mà sống thụ hưởng, mà vẫn đi làm, vẫn đi làm, vẫn nỗ lực để mà sống bên ngoài. Như thế đó cũng là nhắc nhở rằng một cái cảnh khác đó, họ không phải là những cái người mà tạo những cái phước lành, tạo những cái phước thiện nghiệp như là bố thí, như là trì giới, như cung kính, hoặc là những pháp ba la mật, không phải để mong thụ hưởng, là một điểm. Thứ hai cũng không bao giờ cho nó là đủ, mà còn phải nỗ lực làm thêm. Điểm nữa để cho chúng ta ra có một bài học cho chúng ta, mặc dù có tài sản vậy nhưng mà không lộ ra ngoài, ngày sống một cuộc đời rất là bình dị, là một cái người đi làm công mà sinh sống bằng cái tiền làm công của mình. Với Đức Phật ngài dạy rằng, dù cho chúng ta có những cái chứng đắc những cái pháp thượng nhân nào đó, hay là chúng ta tạo những cái đạo trữ, những cái phước lành nào đó, hoặc là chúng ta có những giữ giới một cách là thanh nghiêm trong sạch đó, cũng không từ đó mà để mà khoe khoang biểu lộ ra, mà cần phải che giấu. Như giống như một cái tài sản lớn không nên em lộ ra mà phải cần phải che giấu, bởi vì có những cái người mà họ xấu tính, họ sẽ ganh tị, họ ganh tị bởi vì họ sẽ không có được những cái pháp mới là một. Thứ hai, họ sẽ mất đi cái lợi đất hay là cái danh vọng của họ. Mà thật tình mà nói thì chỉ vì cái pháp thần thông của Đức Mục Kiền Liên, ngài có tâm gì cái đại chúng, nghiệp quả đã đành rồi, ngài bị đánh tan xác đó là nghiệp quả đã đành rồi, nhưng mà ngài cũng có cái tâm hướng về cái đại chúng. Ngài thường lên trên những cái cung trời đạo lợi và ngài thấy những cái hạnh lành của những thiên nữ hay thiên nam đã làm những cái việc lành một cách tốt đẹp, tâm hướng về Phật giáo như vậy. Ngài về trình bày Đức Thế Tôn và nhân đó Đức Thế Tôn ngài triển khai rộng ra và ngài đi xuống những cái cảnh giới khổ cảnh như địa ngục. Thì phần lớn những cái ngoại giáo rớt xuống địa ngục, ngài thấy phần lớn ngoại giáo rớt xuống địa ngục. Tại sao rớt xuống địa ngục? Bởi vì phần lớn ngoại giáo là có cái tư tưởng sai lạc, nói cách khác là thuật ngữ nó có cái tà kiến. Mà một khi mà người nào mà có tà kiến thường thường rớt xuống khổ cảnh nhiều hơn, phần lớn là như vậy. Còn cái người một chánh kiến thì phần lớn được sanh lên thiên đàng, sanh lên cõi chư thiên. Cho nên là thấy là phần lớn ngoại giáo nó rớt xuống cái khổ cảnh là địa ngục. Mà cái nguyên nhân mà rớt xuống đó, bởi vì do cái tà kiến nó hiểu sai lạc. Cho nên ngài về mới trình bày Đức Thế Tôn, nhân đó Đức Thế Tôn mới vạch ra những cái nào là chánh kiến, nào là tà kiến. Rồi từ đó những cái hàng tại gia cư sĩ trước đây chưa có cái niềm tin lên Phật pháp, nghe vậy hoan hỷ quy ngưỡng Đức Thế Tôn, dần dần bỏ rơi những cái môn đồ dị giáo vì không nhận được cái lợi đắc cung kính đó. Mà vì lợi đắc cung kính đó là bằng cái miếng mồi của Ma Vương, cho nên nhóm du sĩ Lý Anh Thác Na Tá Bút Tá đã thuê 500 tên côn đồ sát hại Đức Mục Kiền Liên, bởi vì do cái ông này nè, cho nên cái lợi đắc cái cung kính mình giảm thiểu. Giờ giết ông đi thì ông không còn lên thiên đàng được nữa, ông không còn xuống địa ngục nữa, ông không có truyền bá ấy. Thành ra là mình sẽ có lợi nhuận lại. Họ như thế nào cũng vậy, thì cái người mà có những cái tài sản quý cần phải giấu. Dĩ nhiên Đức Mục Kiền Liên nói gì, cái tâm gì đại chúng, ngài cũng tế độ rất là nhiều người, đến mức độ mà Đức Thế Tôn mới khi mà Đức Xá Lợi Phất với Đức Mục Kiền Liên mà niết bàn rồi đó, thì ngài nhìn cái hội chúng, ngài mới nói rằng hội chúng hôm nay trống vắng, phương hướng nào có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, phương hướng đó giờ không tìm thấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nên đủ nói nên cái công nghiệp của Đức Mục Kiền Liên như thế đó cũng rất là lớn. Nhưng đây muốn nói rằng với cái người mà có những cái tài sản lớn, ví dụ như giới mình trong sạch, hoặc là cái bố thí mình trong sạch, hay là bố thí mình tốt đẹp, hay là mình làm những cái việc lành tốt, hoặc là mình có những cái pháp thượng nhân, thì cần phải biết che giấu, giống như là công tử cũng phải. Nó lộ ra như vậy thì có những kẻ ganh tị, những kẻ xấu họ sẽ tìm cách họ sát hại, điều đó là không được tốt. Thì trong kệ ngôn chúng ta tìm thấy một số ý như vậy, dĩ nhiên chưa hết được đâu, nhưng mà nội trong cái phần tứ niệm xứ quý vị thấy là cái niệm mà thuộc về tứ niệm xứ thì giảng thuyết cả dài hoặc là 5 bài pháp cũng chưa xong, nhưng mà chúng ta nắm ý được như vậy. Câu thứ hai là xứ chí câm mắt sát nisama karino, có nghĩa rằng là hành động trong sạch và cân nhắc, hành động trong sạch và cân nhắc. Ở thế nào được gọi là hành động trong sạch? Và đồng thời có sự cân nhắc nữa. Ở đây hai cái từ này rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa sâu thẳm của một số ý nghĩa sâu thẳm của hai cái từ này. Cái hành động trong sạch, lấy gì tiêu chuẩn để mà đo được cái hành động này trong sạch? Hành động trong sạch nó được gọi là hành động nào? À, xin thưa, trước mắt thì chúng ta thấy cái hành động mà từ bỏ cái gọng đao trượng làm khổ chúng sanh khác, tức là từ bỏ những vũ khí không sát hại, không làm đau khổ chúng sanh khác bằng tay chân hay những gậy gộc đao trượng, tức là không sát sanh, không đánh đập chúng sanh khác, rồi không lấy của không cho, rồi không có làm sái quấy ở trong những cái dục lạc. Không phải là chúng ta nói là chúng ta có quyền, là chúng ta có tài sản là chúng ta có quyền để hưởng thụ, mà đôi khi những cái hành động mà tà hạnh trong dục lạc nó dẫn tới khổ cảnh, nó dẫn tới quan trái chứ không phải không. À, chẳng qua chỉ vì có tiền, chẳng qua vì có tài sản. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của tiền thân ngạ Ananda. Trong quá khứ tiền thân ngạ Ananda là một cậu công tử, có rất nhiều tài sản. Do có nhiều tài sản cho nên dùng và dãy tài sản để quyến rũ những cái vợ con người khác. Nhưng mà trong cái thời gian đó vẫn tạo phước chứ không phải không, vẫn tạo những gì phước. Thì qua kiếp thứ hai đó, cái quả này nó theo kịp cho nên là phải rớt xuống khổ cảnh rồi tái sinh lên ra thoát khỏi địa ngục rồi á, địa ngục đồng sôi rồi á, lên trở nên được sanh làm thú, sanh làm khỉ cũng bị thiến, sanh làm bò cũng bị thiến, sanh làm lừa cũng bị thiến. Rồi cái quả phước á, cái lúc mà còn tà hạnh á, vẫn có tạo phước á, nó kịp thời nó trổ được sa tái sinh làm người á, lại tái sanh làm người bán nam bán nữ. Rồi vừa ở vẫn còn tiếp tục cũng trổ tái sanh lại làm người nữ, dù do chư thiên cũng là chư thiên nữ, mãn những cái phước chư thiên nữ tái sanh xuống làm cô công chúa của cha cũng là người nữ. Nó trả cho rất nhiều cái mức độ cái kiếp cuối đó, ráng tu tập giữ giới của Bồ Tát Pháp, tức là giới Bồ Tát giới Bát Quan một cách tốt đẹp, mới tái sinh lại được là làm thân nam luôn. Đó là câu trong câu chuyện của Bồ Tát tu hạnh xả ba la mật, tức là Bồ Tát có tiền thân là Narada ở trong thập độ. Cho nên hành động được trong sạch, tức là cái thân này lìa xa sát sanh, đánh đập chúng sanh khác, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc chẳng hạn như vậy. Là ngữ thì như thế nào? Ngữ cũng phải hành động trong sạch, tức là ngữ không nói dối đã đành, không nói dối đã đành, không những cái nói lời chia rẽ, không nói lời ác, không nói lời vô ích. Còn ý như thế nào? Ý được trong sạch như thế nào? Ý được trong sạch tức là ý không cần có vướng mắc tới tham, nó không có vướng mắc tới sân, nó không vướng mắc tới si. Một cái ý không tham, không sân, không si, không có hành động ác, nó tốt chưa? Nó tốt chưa? Hình như nó tốt rồi, thật sự cũng chưa tốt, mà sự cũng chưa tốt. Tại sao vậy? Ở trong thời Đức Phật cũng có một số chủ trương rằng á, là nếu mà thân mà không sát sanh, không lấy của không cho, không hành động trong cái dục lạc, lời không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích, không nói là ác, ý không tham, không sân, không si, thì người đó được giải thoát. Đây là một cái tư tưởng sai lầm. Mình xin thưa, đây là một cái tư tưởng sai lầm hay là một cái lý thuyết sai lầm? Và trong thời Đức Phật cũng có nhóm vị giáo đã chủ trương như vậy, mà thậm chí bây giờ ngay cho chúng ta những người Phật tử chúng ta cũng chủ trương như vậy. Mà xin thưa, chúng ta nói ra là một cái tư tưởng sai lầm. mà Đức Thế Tôn này chỉ ra luôn. Nếu như theo lý thuyết này, thân không sát sanh, không tiết của không cha, không tà hạnh trong trục lạc, lời không nói dối, lời không nói ác, lời không nói vô ích, lời không nói chia rẽ, ý không tham, không sân, không si, được giải thoát, thì đứa bé sơ sinh nó nằm ngủ, chính đứa bé sơ sinh đó giải thoát. Bởi đứa bé sơ sinh nó không có sát sanh, nó không thể sát sanh được, nó không thể đi của không cho được, nó không thể tà hạnh trong dục lạc được. Cái gì thấy thiếu một từ, dùng từ là một chuyện khác. Và đứa bé sơ sinh mà nó ngủ thì trong lúc ngủ nó không có tham, không có sân, không có si. Nếu chủ trương rằng thân không có ba cái ác đó, ngữ không có bốn cái ác kia, ý không có ba ác nọ, thì được giải thoát, thì đứa bé sơ sinh được giải thoát. Đó là một sự sai. Nên Đức Thế Tôn ngài mới nhấn mạnh chỗ này. Nếu không khéo, nếu không khéo thì một cái số người sẽ hiểu rằng như vậy là sự chí cầm mát xá, là hành động trong sạch này là tốt rồi. Nó thật sự chưa được tốt lắm, nó chỉ là cái tiền đề mà thôi, nó chỉ là một cái căn bản để mà tiến thêm. Thì tiến thêm á, Đức Phật ngài dạy là Nisamakari, tức là cái hành động cân nhắc. Rất là cân nhắc. Mặc dù nó là vậy đó, nhưng mà nó có sự chọn lựa. Mà sự chọn lựa này muốn đòi hỏi cuộc giải trí. Và bây giờ chúng ta mới thấy rằng ở trên hai cái câu kệ ngôn này, ở hai câu kệ ngôn trên á, câu kệ ngôn trên chúng ta chỉ thấy có tinh tấn và niệm. Đức Phật này chưa đề cập tới trí, nhưng đó là cái giai đoạn đầu. Giai đoạn sau đó là cái cân nhắc, cái hành động trong sạch là được cân nhắc, là bây giờ đề cập tới trí. Đấy. Nếu ở trên kia nó thuộc về giới thì dưới này đó thuộc về cái trí rồi. Tức là Đức Thế Tôn ngài làm cho thính chúng bắt đầu chuyển tâm, đưa tâm hay là hướng tâm về một cái đạo lộ mà ngài đã vạch ra. Mặc dù cái kệ ngôn rất là đơn giản giản dị, nhưng mà rất là thâm sâu. Rất là thâm sâu. Ngài đưa tâm của cái người nghe đó đang đi vào con đường tứ niệm xứ, nỗ lực hành tứ niệm xứ đó, đó. Nó cố gắng ghi nhận, nỗ lực ghi nhận, mà ghi nhận như thế nào cần nhắc. Có sự lựa chọn thì cần nhắc. Cũng vậy, thân không sát sanh đã đành rồi, nhưng mà thân này không chỉ không sát sanh thôi, mà đừng bao giờ dùng thân để tạo những cái ác nghiệp nói dối khác. Đừng dùng thân để tạo những cái ác nghiệp gây chia rẽ khác. Đừng có tưởng rằng chỉ có dùng lời nói mới có thể nói dối, mà dùng thân cũng có thể nói dối được. Thí dụ giống như một cái người hỏi một người đó, anh có thấy người nào đi ngang qua đây không? Người đó nói, nếu mà mình nói mình có thấy mà mình nói mình không thấy thì mình nói dối. Người đó lắc đầu chẳng hạn, đó là cái biểu hiện hay là cái ký hiệu. Nhưng mà cái người kia đó thấy người này lắc đầu á, cứ nghĩ là người này không thấy, đi đường khác chẳng hạn, thì xin thưa là trường hợp này dùng thân để nói dối, chứ phải dùng nói dối bằng cái lời nói không thôi, không phải. Mà cái cả dùng thân cũng nói dối, rồi dùng thân cũng gây chia rẽ. Dùng thân gây chia rẽ. Đây là trường hợp mà Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó. Ngày xưa đó có hai con chim phụng, nó sống rất là thân mến nha, nó không lìa nhau được. Ông vua mới hỏi là có cái cách nào gây chia rẽ cho hai con chim này nó ghét nhau không? Thì Bồ Tát nói là có. Mới giao cho Bồ Tát làm cái công tác mà gây chia rẽ thử hai chim phụng này được. Thì Bồ Tát để hai cái lồng chim, tách hai cái chim phụng ra ở hai cái lồng, rồi để cho hai con chim phụng thấy nhau nữa. Một hôm vào buổi sáng, Bồ Tát đi tới kề cái miệng vô lỗ tai của con chim phụng, nghe im lặng mà ngày mấp môi thôi, giả giờ như nói nhỏ cái gì đó, là xong ngày bỏ ngày đi. Thì con Phụng kia mới thấy vậy mới hỏi chứ hồi nãy ông có nói gì với bạn vậy? Cái Kim Phụng mà được Bồ Tát mà mấp môi mà không có nói vậy, ông có đâu có nói gì đâu, tôi đâu có nghe gì đâu. À, thì con Kim Phụng thứ hai nghĩ rằng bạn mình có giờ giấu mình à, có chuyện kín gì giấu mình à. Không thành thật nhưng mà bắt đầu nó hơi buồn phiền. 2-3 ngày sau Bồ Tát lại con Kim Phụng thứ hai cũng làm cách đó, là khi mà ngài đi rồi đó, ngài đi rồi à, thì con Kim Phụng thứ hai hỏi Kim Phụng chứ hồi nãy à, con Kim Phụng thứ nhất hỏi Kim Phụng thứ hai hồi nãy ông nói gì với bạn vậy, ông đâu có nói gì đâu, tôi đâu nghe gì đâu. Mà con Phụng thứ hai nhất nó ngỡ là con Phụng thứ hai á, là cũng trả thù mình hôm qua mình không nói, nghi ngờ à. Mỗi cái 2-3 lần như vậy là từ đó sau hai con Phụng nó ghét nhau à, cho cái người này giấu giếm mình gì đó bí mật gì đó. Rồi cái câu chuyện này đưa lên á, cái Đức Vua mới than rằng ghê sợ thay cho cái sự chia rẽ. Hai con chim phụng này nó thương mến nhau đến mức độ mà chúng không lìa nhau được, nhưng mà chỉ có sự chia rẽ đã làm cho nó xem nhau như thù nghịch. Mình như vậy muốn nói câu chuyện này làm gì, để chúng ta không phải là nói lời chia rẽ đó chỉ bằng lời nói không, mà bằng thân cũng được. Mà chưa đủ, nó dùng thân này chúng ta tạo việc thiện, tạo việc thiện à. Mà tạo việc thiện là chúng ta sao là thân cận với cái người tốt, mới cân nhắc, mới cân nhắc à, thân cận với cái người thực hiện những cái điều tốt, điều tốt và đánh xa những kẻ ác xấu. Đức Phật ngài dạy rằng ấy, nên tăng cận bậc hiền trí mà đánh xa những kẻ ác xấu. Những kẻ ác xấu đó mà mình cộng trú nó với nó đó, thì một cái lúc nào đó, mình cũng nhơ lây là một, nhơ nó chưa đủ đâu, nó chỉ là bình thường. Nhưng mà những kiếp sau là gặp lại nữa, gặp nhau nữa, cho nên những bọn cướp nó thường thường nó thích thú với nhau, nó không phải trong thứ có trong kiếp này đâu à, mà ở trong quá khứ nó cũng từng thân cận với nhau và gặp lại là. Chính Đức Phật này dạy chúng ta hãy thân cận bậc trí hay là bậc lánh xa kẻ ác, đó là một hạnh phúc cao thượng. Mà thân cận bậc trí đó là một hạnh phúc cao thượng, cân nhắc cái chỗ nào nên đến, chỗ nào không nên đến, chỗ nào nên gần, chỗ nào không nên gần, cái người nào nên thân cận, người nào không nên thân cận. Thân cận với ai mà mình có thể trở nên tốt đẹp, và xa lánh ai mình trở nên tốt đẹp, phải cân nhắc về cái thân mình, rồi cân nhắc cái lời nói của mình ấy. Cái lời nói mà có mang tới lợi thì hay nói, dù đó là lời nói thật mà nó không mang tới lợi ích thì không nói. Dù đó là cái lời nói đúng đắn, lời nói thật, nhưng mà nó không có lợi ích cho mình cũng không thèm nói. Nếu mà nó chỉ lợi ích cho người mà không lợi ích cho mình thì cũng không nói. Mỗi làm cái lời nói nào mà có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người. Dĩ nhiên ngoài trừ những bậc A-la-hán thì ngài cũng không màng mấy cái đó, bởi vì kiếp này kiếp cuối cùng của các ngài rồi, còn chúng ta là phàm nhân. Nếu mà ngài dạy rằng là không ai thương mình bằng mình thương mình, cái đấy mình thương mình trước đó, mình có thương mình mới thương người khác. Mình có làm lết cho bản chính bản thân mình rồi thì mình hãy làm lết cho người khác. Tức là những cái bài lời nào mà Đức Phật ngài dạy chúng ta thực hành thì chúng ta hãy dạy người khác, đó mới làm. Nhưng mà những cái lời nào mà có lợi ích là chúng ta hãy nói, mặc dù là nó thật mà không có lợi ích cũng không nói. Mà cái lời nói thật đó đó mà xét thấy rằng mình không có lợi ích, mình cũng không nói để làm gì. Ví dụ giờ hai người đang tranh cãi, họ đang có cái tự ái lẫn nhau, họ đang có cái ngã mẹ ai cũng cho là tôi đúng hết. Khi nào họ yêu cầu mình phân tích, mình lý giải, mình lý giải không, cứ chen vô thì họ cho mình lên kia, họ bắt đầu kết quan tái mình, lời nói đó nó không có mang lợi cho mình, không nói. Chứ không phải cái gì thật của mình nói. À, cân nhắc trong cái hành động, tức là cân nhắc về thân, cân nhắc về lời, thân thì làm những hành động có lợi, lánh xa kẻ thân cận, kẻ có giới hạnh, kẻ trí. Lời nói, khi nói ra lời nào phải có sự tích, tức là nói về thủy dục, nói về tri túc, nói về có sự tinh tấn, nói về cái sự thoát ly. Rồi ý cũng phải cân nhắc, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là thiện, đây là bất thiện, cái ý này là thiện nên thực hiện, ý này là bất thiện nên diệt trừ, ý này nó đi theo tham sân si thì cần nên hạn chế và dập tắt nó, còn ý này nó thuộc về thiện thì nó làm tăng trưởng nó. Cái thiện cũng có nhiều cách mà cân nhắc. À, cái thiện này nhỏ, cái thiện này lớn thì bỏ cái thiện này đi, giữ lấy cái thiện lớn. Như Đức Phật ngài dạy rằng nghe, bỏ lợi nhỏ hưởng lợi lớn, thánh nhân vui sống chẳng lo sợ gì. Bỏ cái lợi ích nhỏ để đạt lấy cái lợi ích lớn. Cái thiện dục giới này còn ít, ít lắm. Được sanh làm người, được sanh làm chư thiên, nó là thiện tốt đó. Nhưng mà lợi ích nó nhỏ lắm, hơn cái thiện của thiền định. Cái thiện của thiền định bây giờ cái bố thí trì giới hay là gì đó, mà suốt đời bố thí trì giới phục vụ cung kính nó cũng đã tốt rồi. Nhưng mà dù có suốt đời như vậy đó thì cũng chỉ được tái sinh làm người hoặc tái tái sinh làm chư thiên mà thôi. À, nhưng mà giờ nỗ lực để mà tu tập thiền tịnh để à, chứng đắc được sơ định thì mà ta tái sinh cõi phàm thiên thì hơn cả cái chư thiên thôi. Nhưng mà phàm thiên á thì mặc dù tốt đó, đời sống khoảng 500 kiếp trái đất chẳng hạn, hoặc là cả 80.000 kiếp, 84.000 kiếp trái đất chẳng hạn, họ vẫn còn bị chiêu định luật sinh tử chi phối, thì vẫn còn chịu cái luân hồi là nó đè nặng lên. Cái thiện dục giới nó thấp kém hơn thiện của thiền tịnh, mà thiện thiền tịnh vẫn thấp kém hơn cái thiện của siêu thế. À, chứng đạt được thánh đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo, nói thiện đó là cao thượng nhất, cho phải cân nhắc, cân nhắc. Nisamakari, những hành động được cân nhắc, cái hành động này nó tạo nên một cái thiện dục giới, cái hành động này nó tạo nên một cái thiện sắc giới, cái hành động này nó tạo nên một cái thiện siêu thế. Cân nhắc cái hành động này nó tạo thiện dục giới, và cái hành động này nó tạo thiện sắc giới, là tu tập thiền định. Cũng tu tập bằng định, bằng thân, cũng bằng hành động này, nhưng mà tâm ý hướng về cái đề mục, đề mục về thiền tịnh. Nhưng mà cái thiện mà cái thiện của thiền tịnh này nó không bằng cái thiện siêu thế. Muốn có đạt được thiện siêu thế thì sao, thì phải nỗ lực nữa, ở trên kia nỗ lực ghi nhận, thì bây giờ phải là cân nhắc. Chính nếu sống trong sạch rồi thì phải cân nhắc nữa, phải nỗ lực ghi nhận. Ghi nhận được cái gì? Muốn được cái thiện siêu thế thì phải ghi nhận được tam tướng. Mà cái tam tướng này có được bởi cái nếp sống trong sạch này nè, tức là cái sức chí cam sát, là nếp sống trong sạch mới chỉ được cái giới, cái giới từ cái nền tảng giới này nè, nó mới dẫn tới được cái tuệ quán kia. Sự cân nhắc này muốn chỉ vào cái trí, mà cái trí chọn lựa. À, cái trí chọn lựa Nếu ở một góc độ nào đó thì chúng ta thấy là cái chữ cân nhắc này muốn chỉ cho cái trạch pháp cho chị à, chọn lựa cái pháp. Mà pháp này dẫn tới cái thiện siêu thế thì chỉ có pháp quán mà thôi. À, chữ pháp quán thì lúc đó nhờ cái thân ngữ ý là được trong sạch, tâm nó được an tịnh, tâm nó được nhu nhuyễn, người đó mới có thể thấy được một trong tâm tướng đó. Có tâm tướng nó mới dẫn lối để đi vào cái đạo quả siêu thể được. Nên là thiện căn, nên là cân nhắc. Và cái vẻ thứ ba, sanh nhất tất sát tham mắt chi vi nộ. Sanh nhất tất sát chúng ta vừa giải thích quý vị đó, tức là từ chữ sanh nghĩa là hoàn toàn, à hoàn toàn. Cứ nghe là câu gãy này chúng ta là sống theo pháp an tịnh hoàn toàn. Sanh nhất tất sát, từ chữ sanh là hoàn toàn, an tịnh, hoàn toàn an tịnh, tức là thân an tịnh mà tâm cũng an tịnh. Thân đã an tịnh rồi mà tâm nó cũng an tịnh. Mà tâm an tịnh nó để chi? Để sống theo pháp, sống theo pháp, tức là tham mắt chi vi nộ, sống theo pháp. À, trước mắt cái sự sống này nó phù hợp với pháp hay theo pháp đó, tức là Đức Phật ngài chỉ ra cho chúng ta thấy là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái đời sống này mà được tốt đẹp cũng bởi chánh mạng, tức là sống đúng cái pháp. Ở trên có chánh ngữ, có chánh nghiệp, thì bây giờ Đức Phật ngài chỉ ra thêm cái nữa là sống đúng theo pháp, chánh mạng, chánh mạng. Tức là không nuôi sống bằng những cái nghề sai với pháp, những nghề tà mạng, những cái nghề mà bậc thánh chê trách. Nói chung thì ở trên đó, cho câu thứ hai là cho chúng ta thấy sứ chí cầm mát xá nisama katino là chỉ cho cái chánh ngữ và cái chánh nghiệp, thì câu này chỉ cho cái chánh mạng. Nhưng mà nói về điều này như thế nào thì là sanh nhát tất sát hoàn toàn trong sạch, nó trong sạch nó hoàn toàn. Có đôi khi sao sống, chúng ta sống bằng chánh mạng thật, đi bát ăn thật, sống bằng những cái vật tính thí cho nha, nhưng mà không, chưa phải hoàn toàn, chưa phải hoàn toàn thành tựu, chưa phải hoàn toàn là trong sạch. Mà phải cần biết gì, phải biết xem xét những cái lời bậc thực này như thế nào, cái hành động mình á nó thực hiện như thế nào. Cái bậc thực này chẳng qua nó chỉ nuôi dưỡng cái sắc thân này để mà mình thực hành pháp mà thôi, chứ không phải mà đi bát ăn rồi rồi cái mình về nằm ngủ khè đó, nó tuôn nuôi mạng cách túng đắn. Không phải, nó không phải là hoàn toàn, nó không phải hoàn toàn đâu sao. Mà cái người này phải hiểu rằng cái vật thực này nó chỉ là cái sự nuôi sống mình để mình thực hành pháp, để vì cái mục đích nào mà mình xuất gia, vì mục đích nào mà mình đi vào trong con đường Phật giáo này, Phật đạo này. Phải xác định cái mục đích đó. Mục đích đi vào trong cái này đó là để thoát khỏi khổ, để lìa bỏ cái khổ, để không còn bị vướng dấp cái khổ. Thì cái mục đích đó phải nỗ lực. Nỗ lực gì? Để được sống cái hoàn toàn theo pháp, cái hoàn toàn an trú tâm trong pháp. Đức Phật ngài dạy vậy, tùy khu mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, tức là ghi nhận pháp này, thì sẽ không lìa chánh pháp. Vị tỳ khưu mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, tức là ghi nhớ, ghi nhận pháp, sẽ không lìa chánh pháp, tức là không bỏ chánh pháp. Cho nên sanh nhất tất sát có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh, có nghĩa là tâm an trú trong cái pháp. Mà pháp đó là gì? Cái pháp đó nhằm mục tiêu là dẫn tới thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Thì cái pháp đó là hoàn toàn thuộc về Bát Chánh Đạo. Chỉ có Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất mới dẫn tới thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Sau khi cân nhắc chọn lựa, chọn lựa từng phần, từ phần một để nối kết với nhau, thì câu kệ thứ ba này Đức Phật ngài chỉ ra rõ trọn vẹn từ tứ niệm xứ khởi đầu cho nó bây giờ đến kết thúc lần tới câu hỏi thứ ba tới Bát Chánh Đạo rồi. Tức là người đó sống theo pháp, tức là an trú tâm hoàn toàn trong cái con đường mặt chánh. Vậy câu kệ thứ tư, câu thứ tư Đức Phật ngài dạy ấp bát mắt tất sát, ấp bát mắt tất sát không có khinh thường, không có xem nhẹ, không có xem nhẹ gì hết. Những cái lỗi lầm thật nhỏ cũng không hề xem nhẹ. Vậy người đó như thế nào? Yasofi quách thách tí, một danh tiếng được tăng trưởng, không hề xem nhẹ, tức là không hề bỏ rơi cái gánh nặng này, không hề bỏ rơi. Cái người nào mà xem nhẹ gánh nặng này thì sẽ bỏ rơi gánh nặng. Nhưng mà không hề xem nhẹ, tức là lúc nào cảm thấy có gánh nặng này cũng ở trên vai, chưa thể bỏ xuống nữa. Tức gánh nặng ở đây cũng có gì là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo lúc nào cũng ở trên vai, cũng là gánh nặng và không hề xem nhẹ. Giống như có người mà gánh nặng, không hề xem nhẹ gánh nặng đó, mà rất là thận trọng đối với gánh nặng. Sơ sẩy một chút thì có thể bị tai hại, không thận trọng thì có thể bị tai hại. Mà tất cả những cái nguồn gốc của thiện pháp lớn nhất vẫn cứ ấp ba ma đá, hay là ấp ba ma đá, ấp ba ma tá sa, ấp ba ma đá hay là ấp ba ma tá đều đồng nghĩa với nhau, khác từ mà đồng nghĩa. Ba mắt ta sáng có thể dịch ra theo cái thốt nhẹ chút là phóng, bất phóng dật, không phóng dật. Mà Đức Sáng là Phật ngài dạy rằng trong tất cả các pháp đó, thì bất phóng dật trong các tất cả pháp thiện đó, bất phóng dật mà lớn nhất, cũng giống như trong những dấu chân của những con vật hai chân hay là bốn chân thì dấu chân voi là lớn nhất. Cũng vậy trong tất cả các thiện pháp, bất phóng dật là lớn nhất. Ba mắt ta sáng đây là bất phóng dật, tức là không có xem thường, rất là thận trọng, rất là thận trọng. Bởi vì không có thận trọng á, nhiều khi thánh quả tới mà thánh đạo tới mà không nắm bắt được, rất là thận trọng. Mặc dù sống trong cái con đường bát chánh, tức là chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh định chẳng hạn, nhưng mà vì xem nhẹ hoặc là gì không có thận trọng, cho nên những cái pháp này nó cái trồi sụt khác nhau. Cái lúc chánh kiến thì nó vượt lên, bảy pháp kia nó lùi xuống, hoặc có những lúc chánh niệm nó vượt lên, bảy pháp kia lùi xuống. Mà như vậy thì không thể chứng đắc được đạo quả. Bao giờ các quyền đồng đẳng với nhau, đó là ngang bằng nhau, bao giờ các pháp dẫn tới giác ngộ đều như nhau, có một sức lực ngang nhau, thì bây giờ người đó mới có thể chứng đạt được cái thánh đạo và thánh quả. Cho nên chữ ấp bá ma lát ta xá này á, là thận trọng á, để gì? Để điều chỉnh các pháp như là từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo nó ngang bằng nhau, không có cái pháp nào lấn đứa hơn pháp nào, thì khi đó người đó mới có thể chứng đạt được cái thánh quả hay là thánh đạo. Còn nếu như mà những cái quyền nào vượt hơn, tấn vượt quá thì cũng không dẫn tới thánh đạo, niệm vượt mạnh quá mà mấy trí còn yếu thì cũng không vượt tới đạt thánh đạo. Cho nên áp bá ma ta xá đây có nghĩa là thận trọng, có nghĩa là điều chỉnh tất cả các pháp làm sao cho ngang bằng với nhau, làm sao cho đồng đẳng với nhau, để gì? Để cùng đi tới cái này cứu cánh là niết bàn. Thì bây giờ Yasofi Vatati, tức là làm tăng trưởng. Cái Yaso là danh tiếng, nhưng đây không phải là danh tiếng. mà nếu là danh tiếng là một danh tiếng cao tột, giá sô phí quá ta tí làm tăng trưởng danh tiếng cao tột, danh tiếng cao tột nhất ở trong thế gian không gì khác hơn là tiếng của A La Hán, vị thánh A La Hán. Công vị thánh A La Hán đó thì được phân phân cấp là A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán độc giác, hay là A La Hán thánh thinh văn, hay là A La Hán nhất minh, hay là A La Hán lục thông, thì tụ trung vẫn cứ là A La Hán. Còn chánh đẳng giác rồi độc giác hay là thượng thủ nhân, đó là cái bộ túc từ, bộ túc từ giá sô phí quá tá tí, cái danh tiếng được cao tột, tăng trưởng cao tột, áp phí được cao tột. Giá sô từ giá xá, ở danh tiếng được quá tá tí, tăng thượng hay là tăng trưởng hay là tăng thịnh, áp phí cao tột. Mà danh tiếng được cao tột thì không cái gì bằng danh tiếng của vị A La Hán. Những bộ túc từ sao, tức là A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán độc giác, hay là A La Hán thượng thủ, A La Hán đại đệ tử, hay là A La Hán nhất minh gì đó, thì vẫn cứ là A La Hán. Bởi vì vị nào cũng có thể sau khi giấm dứt cái thân ngũ quẩn rồi gì đó cũng đều viên tịch cả, không có vị nào còn phải luân lưu trong sanh tử họ. Như vậy cái từ mà danh tiếng tăng trưởng đây, tức là yaso phí quá ta tí, chỉ cho cái tiếng gọi tán thán vị A La Hán là phước điền của chư thiên và nhân loại. Như vậy thì thưa quý vị, cái câu kệ ngôn này Đức Phật ngài dạy là cái người mà nỗ lực thực hành tứ niệm xứ ở giai đoạn đầu, và người đó sẽ có cái hành động thật là trong sạch, tức là về thân ngữ và ý được trong sạch, tức là về giới được trong sạch. Mọi người đó sẽ có sự cân nhắc, nó là thiện ở giới của phàm nhân hay là giới của thánh nhân, giới còn hạn hẹp hay là giới có rộng lượng. Mà giới rộng lượng thì là giới của thánh nhân, tức là giới mà có cái không còn bị hạn lượng nữa. Phải cân nhắc cái thiện dục giới, thiện của sắc giới là thiện tịnh, là thiện của siêu thế, mà từ giới này làm cái nền tảng. Và người đó sống theo pháp hoàn toàn trong sạch. Sống theo pháp đây có nghĩa là câu kệ thứ ba của bà già bà dạy là sống theo pháp, tức là sống theo cái bát chánh đạo mà hoàn toàn, hoàn toàn, tức là suy ngẫm từng giờ từng phút từng giây gì đó để trong cái sống trong cái bát chánh đạo đó, niệm pháp, và luôn luôn có cái sự thận trọng để chi, để điều chỉnh các pháp ngang bằng nhau. Sau khi các pháp ngang bằng nhau rồi thì đạt tới cái chỗ nó thành tựu được thánh đạo hay là thánh quả, và giá sô phí quá thách tí, nghĩa là tăng trưởng cái danh xưng là danh tiếng. Danh tiếng được từ cái bậc dự lưu rồi làm tăng trưởng lên thành bậc nhất lai, rồi làm thấy bậc bất lai, là bậc a la hán là tối thắng nhất. Giá sô phí quá thách tí làm tăng trưởng danh xưng, cái muốn ám chỉ chữ cái danh từ a la hán vậy. Và thú vị là câu kệ ngôn này Đức Phật ngài xuyên qua câu chuyện của công tử Cung Phá Khô Xá, ngài dẫn ra cái người tinh tấn thực hành tứ niệm xứ được tăng trưởng tài sản ở bên ngoài lẫn tài sản ở bên trong, mà đặc biệt là tài sản bên trong, tức là những cái thánh sản, mà thánh sản cao tột nhất vẫn cứ là thánh sản a la hán. Và ngài dẫn đi từ tứ niệm xứ cho đến khi kết thúc câu kệ ngôn là muốn chỉ cho thánh quả giải thoát a la hán vậy. Và thôi vì thời gian đây cũng vừa phải lẽ, quá sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng vào phước để chư thiên hộ trì Phật pháp, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng là xin gia hộ với chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được an vô tình lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, nhất là chứng đắc được thánh quả siêu thế đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sằng Khà Giác.